Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu một đề tài rất có ý nghĩa đối với bộ môn thần học vân lý của chúng ta, đó là về tự do của con người. Khái niệm tự do có một ý nghĩa rất quan trọng bởi vì nó liên quan đến tất cả các bộ môn khoa học nghiên cứu về con người, và đặc biệt là nghiên cứu về hiện tượng đạo đức ở nơi con người, xã hội của con người. Bên cạnh đó, tự do cần phải được tìm hiểu sâu sắc vì nó là điểm nóng của lịch sử cứu độ. Vì thế mà thần học luân lý đặc biệt quan tâm đến đề tài tự do của con người. Trong bài này chúng ta tìm hiểu đề tài tự do dưới ánh sáng của mặc khải, qua đó lẩy ra ý nghĩa đích thực của hồng ân tự do mà Thiên Chúa đã ban cho loài người chúng ta. Kinh Thánh nhìn nhận tự do như là khả năng con người tự quyết định lấy. Sách Huấn Ca viết thế này: từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người và để nó tự quyết định lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì sẽ được cái đó. Cách hiểu tự do như là khả năng tự quyết định lấy có ý nghĩa nền tảng và đặc biệt quan trọng đối với luân lý. Thực vậy, một hành vi chỉ được kể là nó có tính luân lý, nghĩa là có tính trách nhiệm, khi chủ thể tự do chọn lựa và quyết định, không bị ép buộc bởi bất cứ một nguyên nhân nội tại hay ngoại tại nào, từ thể lý cho đến tâm lý. Tuy nhiên, cách hiểu tự do của Kinh Thánh không chỉ là khả năng tự quyết định lấy, mà nó còn có một ý nghĩa nào nó nữa, sâu xa hơn nữa. Thật vậy, Thiên Chúa không chỉ ban cho con người tự do mà còn ban cho họ những điều cao quý khác, đặc biệt là tiền định cho họ một cứu cánh siêu việt là được thần hóa. Như chúng ta đã nói, khi đối diện với kế hoạch cứu độ này, với tự do tự quyết định lấy, con người có quyền đón nhận và cũng có thể từ chối. Khi từ chối kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho con người, và khi con người muốn tự quyết định đời mình theo cách thế đối lập với ý Chúa, thì điều này có nghĩa là con người sẽ không tìm thấy bất cứ một nẻo đường nào khác nữa để đạt tới sự thành toàn của chính mình và nhận lấy sự sống ở nơi Thiên Chúa. Bên cạnh đó, vì nghèo tự thân nên con người chỉ có thể được lấp đầy khi nhìn nhận rằng mình giới hạn, rồi mở ra hướng về tha nhân, hướng về Thiên Chúa để đón nhận hồng ân sự sống với lòng biết ơn và hiệp thông. Vì thế, khi nói về tự do, điều Kinh Thánh muốn nói không phải là nguồn gốc của tự do, mà là tại sao Thiên Chúa ban tự do cho con người. Chỉ khi hiện hữu trong tương quan với tha nhân, con người mới có thể nhận ra tự do để rồi xây dựng hoặc là phá hủy tự do. Tự do không thể được hiểu trong sự cô độc, mà nó chỉ có thể được hiểu trong tương quan. Nghĩa là sao? Nghĩa là yêu mến chọn cái này hoặc từ bỏ cái kia. Con người tự do khi đối diện với tha nhân và chọn lựa một cách thế nào đó để xây dựng tương quan với họ. Tha nhân đầu tiên mà con người phải thiết lập đó là Thiên Chúa. Vì là thụ tạo của Thiên Chúa nên nguồn sống của con người. Thế nên khi chọn lựa tương quan với Thiên Chúa thì có nghĩa là con người nhận lấy sự sống cho mình. Và ngược lại, khi khước từ Thiên Chúa, chắc chắn con người sẽ phải trả giá bằng một cuộc sống tàn lụi, cuối cùng là cái chết. Thế nên đối với Kinh Thánh, đòi hỏi luân lý trên hết và nền tảng đó là vâng phục thánh ý Chúa. Thái độ vâng phục Thiên Chúa được hiểu là tìm kiếm và thực thi ý Chúa. Thánh ý Thiên Chúa không phải là một thứ mệnh lệnh áp đặt tùy tiện. Trái lại, luật Chúa là những sự chỉ dẫn mà vì yêu thương Thiên Chúa đã ban cho con người để hướng dẫn họ vượt lên trên những cái tình trạng tự nhiên để đạt tới sự viên mãn của hiện hữu, nghĩa là được thần hóa. Như Kinh Thánh cho chúng ta biết, tự do được hiểu như là khả năng tự quyết định lấy, tự sắp đặt lấy cuộc đời của mình, nhưng không dừng lại ở đó. Tự do còn có nghĩa là một trách nhiệm. Trách nhiệm gì? Thưa, đó là nhận biết tình trạng thụ tạo giới hạn của mình. Và khi nhận ra rằng mình hiện hữu phụ thuộc Thiên Chúa, khi biết rằng hiện hữu của mình có một cứu cách siêu việt, thì con người sống tự do đích thực trong niềm tạ ơn Chúa. Hành vi của họ được kể là chân thiện mỹ khi tìm kiếm và thực thi ý Chúa để đạt tới sự thành toàn của mình. Kinh Thánh cho chúng ta một biến cố lịch sử, đó là con người đã sai lầm khi sử dụng tự do của mình, và hệ luận là tội và biết bao nhiêu những đổ vỡ. Sách Sáng Thế chương 3 thuật lại cho chúng ta biến cố sa ngã của nguyên tổ. Truyền thuật này có thể được giải thích như sự diễn tả về hai thực tại cùng tồn tại trong con người. Một là lời mời gọi của Thiên Chúa đứng muốn xây con người, xây dựng đời mình trên kế hoạch của Chúa, theo thánh ý của Chúa. Và đằng khác đó là sự khước từ của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Hai thực tại ấy xung khắc và đầy kịch tính luôn hiện diện trong cuộc sống của con người chúng ta ở mọi thời. Trong sách Sáng Thế chương 2 câu 17 nói rằng Thiên Chúa cấm con người không được ăn trái của cây cho biết điều thiện, điều ác. Chúng ta còn nhớ lệnh cấm này muốn nói với con người rằng con người phải nhìn nhận sự giới hạn của tự do vì chỉ là một thụ tạo. Con người không có thẩm quyền quyết định điều tốt, điều xấu, xác định luật luân lý. Thẩm quyền đó thuộc về một mình Thiên Chúa, và không thụ tạo nào có thể thay thế được. Khi muốn thay thế Thiên Chúa, gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, thì đó là một bi kịch cho con người. Chắc chắn người sẽ phải chết. Kinh Thánh nói như vậy. Không có Thiên Chúa, không thụ tạo nào có thể hiện hữu được. Theo văn chương Cựu Ước, kiểu nói biết điều thiện, điều ác muốn diễn tả bằng rằng biết tất cả. Ngoài ra, hạn từ biết ở trong tiếng Hebrew, trong tiếng Do Thái, không đơn thuần là diễn tả lý trí tiếp nhận một điều gì đó. Đúng hơn, đó là một sự trải nghiệm, một sự nhận thức có được do thực hành, do hành vi. Và ai sở hữu loại tri thức này sẽ biết được điều thâm sâu ở nơi thực tại, và như thế có thể điều khiển nó theo ý của mình. Những dữ kiện như trên giúp chúng ta hiểu rõ lệnh cấm không được ăn trái cây cho biết điều thiện, điều ác. Có nghĩa là con người không thể yêu sắc đòi hỏi cho mình một cái biết toàn năng và toàn tri như Thiên Chúa được. Họ phải nhìn nhận và chấp nhận giới hạn thụ tạo của mình để mở ra hướng về Thiên Chúa và đón nhận thánh ý của Ngài. Như chúng ta đã biết, lệnh truyền của Thiên Chúa đã bị con rắn nó xuyên tạc. Nó xuyên tạc như thể là Thiên Chúa cấm cản và giới hạn tự do của con người. Con rắn xảo quyệt đã gieo vào tâm trí con người sự hoài nghi về sự tốt lành của Thiên Chúa, rằng lệnh cấm của Thiên Chúa cho thấy dường như là Thiên Chúa sợ hãi và muốn kìm kẹp con người trong tình trạng lệ thuộc. Con rắn nói rằng chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Khi hoài nghi sự tốt lành của Thiên Chúa thì con người xúc phạm bội phần đến Ngài. Tất cả những gì con người chúng ta có là hồng ân Thiên Chúa ban. Chúng ta có tất cả quyền bá chủ thế giới, quyền được biết điều thiện, điều ác. Chỉ trừ một điều duy nhất mà con người không thể đòi cho mình và cũng không thể có, đó là quyền bá chủ điều thiện, điều ác. Bởi vì con người không thể sở hữu một cái biết toàn năng, toàn tri như Thiên Chúa được. Tin vào lời con rắn, con người đã hoài nghi và tỏ ra oán hận Thiên Chúa. Không chấp nhận giới hạn của một thụ tạo, con người lao vào một cuộc tìm kiếm để hoan tưởng, tìm kiếm sự toàn năng để trở nên như Thiên Chúa. Và như thế, Thiên Chúa trở nên như kẻ thù, cản bước tiến tự do và sự thành toàn của con người. Vì muốn trở nên toàn năng, con người không còn nhìn thế giới như hồng ân của Thiên Chúa nữa, nhưng phụ thuộc vào nó bởi vì muốn chiếm đoạt nó. Cây biết điều thiện, điều ác đã kích động ước muốn chiếm đoạt của con người. Kinh Thánh diễn tả một câu rất hay: người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp và đáng quý vì làm cho mình được nên tinh khôi. Nó kích động cái ước muốn chiếm đoạt của con người, khi muốn tuyệt đối hóa cái tôi. Con người đã gây nên những hậu quả khôn lường. Cái mối tương quan căn bản và cần thiết đối với hiện hữu của con người bị tổn thương và đổ vỡ. Thứ nhất, đó là tương quan với người thân cận, và đặc biệt là trên bình diện tính dục. Tha nhân có lợi trở nên như đối tượng thỏa mãn các nhu cầu của bản thân, còn tha nhân bất lợi thì phải loại trừ vì có thể gây thiệt hại cho lợi ích của mình. Bởi vì suy tưởng Thiên Chúa như một người cha tồi tệ, nên con người cũng đầy sợ hãi đối với người thân cận. Thứ hai, tương quan với thế giới tự nhiên. Vì khước từ Thiên Chúa là chủ nhân tuyệt đối, con người nâng mình lên chiếm quyền của Thiên Chúa, tự định đoạt thế giới theo như những suy tính và lợi ích của bản thân mình. Thế nhưng thực tế thì không như con người ta suy tính và mong muốn. Bởi vì sao vậy? Tự nhiên không còn là hoa thơm trái ngọt cho con người nữa. Nó bị trúc giữ vì sự phản loạn của con người. Thứ ba, tương quan với Thiên Chúa. Cuối cùng, con người đổ lỗi cho Thiên Chúa như nguyên nhân khiến con người trở nên bất mãn và bất hạnh sâu xa. Thiên Chúa thật tồi tệ và đáng sợ, gây ra biết bao nhiêu tai ương, đau khổ, bất hạnh cho con người, cho nhân loại. Không chỉ sợ hãi Thiên Chúa, tha nhân và các loài thụ tạo, vì tất cả đều có thể chống lại và cản trở những ước muốn của mình, ước muốn muốn tuyệt đối hóa chính mình. Con người còn sợ hãi ngay cả chính bản thân mình nữa, vì biết rằng một ngày nào đó con người sẽ chết. Cái chết và những mối bận tâm chế ngự con người ta. Chính vì lý do này mà nỗi sợ hãi ám ảnh sâu đậm đến đời sống tôn giáo, luân lý cũng như xã hội của con người. Cái sợ nó khắc sâu vào tâm tính của hành vi, của lối sống con người chúng ta. Chúng ta tạm kết bài ở đây.